Bờ giúp ập quốc là gì? Cơ chế hoạt động của Bờ giúp ập quốc 2022. Khi bước vào thị trường điện tử, các bạn nên biết về các quá trình cũng như cách hoạt động của nó mới có thể đầu tư. Bên cạnh đó, nơi một cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên nhiều computer khác nhau, nhưng mỗi người đều có thể truy cập và thêm dữ liệu của mình vào đó là blockchain. Thông qua đó, blockchain có tính phi tập trung và minh bạch. Điều này sẽ dẫn đến việc nó cũng sẽ mang lại một phần nào đó về vấn đề của tính tin cậy của dữ liệu. Để giải quyết các hậu họa đó thì các cơ chế khác được ra đời. Để bảo vệ các hoạt động giao dịch của blockchain khỏi các cuộc tấn công, các cơ chế đồng thuận là một điều gì đó không thể thay thế. Trong bài viết ngày hôm nay, ACJI sẽ giới thiệu cho các bạn một cơ chế, đó là Bờ giúp ập quốc. Vậy Bờ giúp ập quốc là gì và đóng vai trò gì trong blockchain? Hãy cùng ACJI tìm hiểu chi tiết về cơ chế này ở phía dưới bài viết nhé. Bờ giúp ập quốc là gì? Bờ giúp ập quốc là gì? Bờ ập quốc là một cơ chế đồng thuận được biết đến khá nhiều trong thế giới tiền điện tử, và nó cũng là cơ chế ra đời đầu tiên, đặc biệt nó được sử dụng trong những việc xác nhận các giao dịch và tạo ra các chuỗi khối mới trên blockchain. Bờ giúp ập quốc yêu cầu các thợ đào, hay còn được gọi với cách khác là node, để tham gia vào việc giải các bài toán mật mã để hợp thức hóa các khối ở blockchain. Qua đó, họ sẽ nhận lại được phần thưởng dưới dạng coin hoặc token mới phát hành. Ví dụ, để đưa block và nhận ETH làm phần thưởng, thì các thợ đào Ethereum phải xác nhận nhiều giao dịch trên Ethereum. Đúng với tên gọi của Bờ giúp ập quốc, có làm thì mới có ăn. Ý tưởng để tạo ra Bờ. Vậy sự ra đời của Bờ diễn ra như thế nào? Và các ý tưởng được hình thành từ đâu? Bên cạnh đó, việc tạo ra nó nhằm mục đích sử dụng cho việc gì? Chúng ta cũng tìm hiểu tiếp nhé. Do các cuộc tấn công mạng ngày càng hoành hành, cho nên hai nhà học giả là Thiao và Moninao đã đồng sáng lập ra Bờ giúp ập quốc vào năm 1993 nhằm ngăn ngừa tình trạng đó xảy ra nhiều hơn. Năm 1999, Mark Jason thông qua bài báo về Bờ giúp ập quốc và Bờ Z Pudding do to co để hình thành khái niệm Bờ giúp ập quốc. Nhưng Bờ lúc ấy vẫn chưa có nhiều tool nổi bật. Vào năm 1997, Adam Beck đã trình bày quá trình và cơ chế chống double serpensing Bờ protection trong Hitepape của Haka. Năm 2004, thông qua cơ chế Sale Bờ giúp ập quốc, Helfin đã sử dụng thành công khái niệm Bờ vào tiền điện tử và như một giải pháp tuyệt mật. Năm 2008, Satoshi Nakamoto công bố Hitepape của Bitcoin là hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng. Để làm được điều này thì Bitcoin đã áp dụng phương pháp Bờ giúp ập quốc để xác minh cụ thể các giao dịch trên mạng lưới của mình. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2009, Satoshi Nakamoto gửi 10 ban tổ chức cho Helfin. Từ đó cho đến nay, cơ chế Bờ giúp ập quốc trở thành cơ chế được cộng đồng biết đến khá nhiều trong hệ sinh thái điện tử. Cơ chế hoạt động của Bờ. Vậy nguyên lý hoạt động của Bờ như thế nào? Trước hết, chúng ta nên tìm hiểu mỗi thợ đào giải quyết bài toán như thế nào, và thông qua đó, để biết điều kiện của một bài toán phù hợp sẽ cần những gì. Các thợ đào sẽ sử dụng máy đào là gồm nhiều dàn máy tính với cấu hình mạnh để xác minh giao dịch. Câu đố toán học phức tạp sẽ được hệ thống blockchain công khai, qua đó trách nhiệm của các thợ đào sẽ phải giải các bài toán ấy và gửi đáp án đúng nhất về lại blockchain. Block mới sẽ được tạo ra và giao dịch sẽ được xác nhận khi các thành viên chọn đúng câu trả lời. Sau khi hoàn tất các phần trên, các thợ đào sẽ nhận được phần thưởng, đó là phí giao dịch và phần thưởng khối. Do đó, chúng ta kết luận được rằng cơ chế hoạt động của Bờ sẽ xác định đáp án đúng của bài toán mà các miner đã gửi đến mạng lưới blockchain bằng cách tiêu tốn máy đào, nguồn điện, thời gian. Ưu điểm và nhược điểm của Bờ. Về phần này, nhược điểm và ưu điểm của Bờ có thể được xem là đứng ngang hàng. Vậy tại sao lại có sự việc ngang hàng này xảy ra? Phía dưới sẽ minh chứng cho tất cả. Nhược điểm của Bờ: khả năng bị tấn công cao. Mỗi block chỉ chứa một lượng giao dịch nhất định, và các giao dịch đó phải chờ một thời gian để block được hình thành mới có thể xác nhận được giao dịch. Khi đó, mạng lưới này sẽ ngày càng mở rộng và số lượng giao dịch sẽ nhiều lên theo thời gian. Do đó, điều này sẽ dẫn đến việc giao dịch sẽ bị tắc nghẽn là điều đương nhiên. Ngoài ra, các cuộc tấn công sẽ dễ xảy ra đối với các mạng lưới nhỏ, số lượng thợ mỏ sẽ không nhiều. Kết quả là việc chiếm sức mạnh tính toán của mạng lưới sẽ rất easy. Nhưng về một khía cạnh nào đó thì việc này sẽ rất khó để xảy ra đối với mạng lưới blockchain lớn giống như Bitcoin, bởi vì chi phí chiếm đoạt sức mạnh tính toán của Bitcoin sẽ rất lớn, tiêu tốn nhiều năng lượng. Trong khi mạng lưới ngày càng phát triển, số lượng giao dịch ngày càng nhiều thì bài toán lại ngày càng khó giải hơn. Đặc biệt, việc sử dụng quá nhiều điện năng để giữ bảo mật cho mạng lưới là quá lãng phí. Có thể bạn chưa biết rằng, việc cung cấp cho máy đào Bitcoin có thể tiêu tốn năng lượng cho một quốc gia nhỏ, không hoàn toàn có tính phi tập trung. Phần thưởng chỉ dành cho những thợ đào đầu tiên, còn các thợ đào không có thu nhập thường đi chung với nhau. Do đó, họ tạo nên một mining pool để có sức mạnh đủ lớn mới tới được đích. Tuy nhiên, việc này dẫn đến hệ lụy quá lớn khi một mining pool lớn trên 50% tổng số máy đào sẽ xảy ra hiện tượng không còn phi tập trung nữa. Điều này có thể bị thao túng bởi mining pool, gây ra sự việc không minh bạch cho mạng lưới. Ưu điểm của Bow: thúc đẩy đội ngũ thợ đào. Thông qua việc thưởng cho thợ đào, Bow sẽ khuyến khích các thợ làm nghiêm túc cũng như chính xác và nhanh chóng hơn. Các thông tin trên blockchain được cập nhật chính xác, phi tập trung và minh bạch nhờ vào Bow. Bảo vệ sự an toàn của mạng lưới: tùy theo mức độ xử lý công việc giải quyết, việc hack vào một blockchain thông qua cơ chế của Bow giúp Upwork là điều không khả thi. Bên cạnh đó, việc hệ thống ngày càng phát triển sẽ là một lợi thế vì nếu số lượng giao dịch càng cao thì việc những hacker tấn công vào mạng lưới sẽ khó hơn. Điểm quan trọng của Bow giúp Upwork đối với crypto: theo như các mục đích ban đầu khi các nhà học giả cho ra đời Bow, cho đến nay thì nó vẫn giữ được mục đích là bảo mật mạng lưới. Nhiệm vụ chính của Bow ở blockchain là đảm bảo mạng lưới khỏi các cuộc tấn công. Nó sẽ khiến cho các cuộc tấn công trở nên vô cùng tốn kém, bởi vì khi hacker tấn công vào mạng lưới họ sẽ cần rất nhiều tài nguyên, như thời gian và sức mạnh giải toán của chúng. Ngoài ra, Bow sẽ hạn chế ảnh hưởng đến khả năng khai thác của thợ đào. Do đó, các bạn không cần phải lo có bao nhiêu coin trong ví, chỉ cần các bạn có trách nhiệm, tập trung và có đủ sức mạnh tính toán đủ rộng lớn, thì có thể tham gia vào quá trình khai thác bất cứ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, nếu thợ đào không có nhiều sức mạnh về tính toán, thì họ có thể tham gia vào một mining pool tận dụng sức mạnh tính toán của toàn bộ pool đào. Ngoài ra, để có thể trở thành một thành phần trong mạng lưới, thì các thợ đào phải cần dàn máy với cấu hình mạnh cùng với một năng lượng ổn định mới có thể giải quyết các bài toán. Nhờ các yếu tố trên, Bow đã biến blockchain thành một nơi tin cậy cho các người dùng sử dụng giao dịch mà không cần phải thông qua bên thứ ba nào khác. Mỗi người đều có thể trở thành thợ đào. Việc xác minh sẽ được giao cho những người ở mạng lưới. Dưới đây là link mô tả chi tiết về Bow giúp Upwork. https://www.youtube.com/v8wliv4g0. Tổng kết, tóm lại, Bow, Bờ giúp Upwork là giải pháp đảm bảo và chứng minh được độ đáng tin cậy và an toàn cho các giao dịch. Thêm vào đó, Bow khiến cho các công việc gian lận trở nên rất tốn kém, khiến cho điều này dần giảm thiểu được tối đa. Thông qua bài viết này, ACJI hy vọng rằng các bạn đã nắm giữ được phần nào về cơ chế hoạt động cũng như các phần khác liên quan đến Bow, Bờ giúp Upwork là gì. Nếu các bạn còn gì thắc mắc, hãy liên hệ với đội ngũ ACJI để biết thêm thông tin chi tiết thông qua website acji.com.